Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này. Hân nói khi anh vắt vẻo ngang bậu cửa sổ, nhìn xuống đường. Em sẽ đến ở nhà Nhung một thời gian. Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này. Bậu cửa sổ bằng gỗ. Thường khi năm mới đến, anh thuê người đến đánh lại vét ni cho mới, giống như khoác thêm tấm áo mỏng, đủ để đẹp mà không khác gì. Chính vì thế, lớp gỗ ngày càng bóng và dày, có thể ngồi lên như trên một băng ghế dài chắc chắn. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện đang xảy ra dưới đường. Bà bán bún riêu cao hơn 1m70, nặng 80kg, đang nhặt cho vào mồm những mảnh vụn đầu cuối của giò tai. Miệng nhai nhưng vẫn chửi ông chồng hôm qua cá độ bóng đá mất hơn 300.000 tiền lãi 2 ngày gánh bún. Ông xe ôm không cần gương sờ sờ lần mò trên mặt nặn trứng cá, lâu lâu được viên nào dơ lên nắng soi. Em mang máy tính, máy quay và ổ cứng chứa phim đi. Hân tháo cái ổ cứng chứa khoảng 200 phim kinh điển của thế giới, chất lượng HD mới mua, cho vào cái túi cao thành. Máy quay phim, máy ảnh, máy tính xếp vào vali chuyên dụng của dân làm phim. Phim ảnh là nghề của Hân. Với một kỹ sư dựng phim, rồi chuyển sang quay phim, nên phải mang vác những thiết bị máy móc là việc cô rất quen. Dưới đường, hai cô gái nhảy từ một chiếc xe ôm xuống, chân dài. Một cô có vài nốt mũi đốt, còn cô kia dính cái sẹo do bỏng bô xe máy. Cô bị mũi đốt nói với cô bỏng bô: 8 giờ tao có show, mày chiến đấu một mình. Ok, vô tư đi. Làm bát bún đã, đói dã họng. Hai chân dài nói ngọng hạ phịch mông xuống những cái ghế nhựa vuông quen thuộc, nhìn bà béo chan chan múc múc không nói thêm một câu. Em nghĩ là em sẽ không nói chuyện của chúng ta với ai. Đề nghị anh cũng vậy. Thiên hạ đang nhạt mồm, có chuyện của mình ít ra cũng mặn 2 ngày. Hai cô bỏng bô và mũi đốt hoạt động ở quán gội đầu thư giãn trong ngõ bên kia đường khoảng 3 tháng. Trước đây đội ngũ này đông hơn, mỗi lần ăn ngồi quây kín bà bún riêu. Cho đến ngày một khách hàng quen đang thư giãn dịch vụ chọn gói cùng lúc ngoáy tai kèm nặn trứng cá, thả cái phần con người mãn nguyện trong bàn tay và cái miệng xinh xinh của một em, thì bà vợ cùng công an phường, trật tự viên hiện ra ân cần đứng quanh. Anh biết chuyện ấy là từ ông tổ trưởng. Sau khi gõ cửa trịnh trọng vào nhà, hồn hển kể, lưu loát như thể đã kể đi kể lại ở nhiều nhà khác trước đấy. Mái tóc giả rẽ ngôi thẳng tắp, vốn để che cái đầu hói trụi của ông, giờ lệch sang một bên, lộ màng hói bóng loáng như sơn vét ni màu vàng. Anh nhón tay khẽ đẩy cho mớ tóc giả khớp lại vào khung đầu của vị quan quyền đang thao thao bất tuyệt chuyện thiên hạ kèm những cú nuốt nước bọt rồn rột. Cứ thế anh ngồi nghe lúc được lúc không, mắt nhìn suốt vào cái ngõ tối và sâu ở bên kia đường. Và nhận ra từ hôm đấy đội ngũ chân dài hết bao vây bà bún riêu mỗi chiều. Thời gian sau, xuất hiện hai em mũi đốt và bỏng bô. Anh ngoảnh nhìn về phía cửa ra vào. Hân đã đi, cùng 2 túi, 1 vali to. Thở mạnh, quay nhìn xuống đường. Nếu ngồi ở đây với kiểu gù gù lưng, sẽ không thấy ai ra vào ở cổng ngõ. Thẳng lưng lên, sẽ thấy những cái đầu, và chịu khó khoảng 5 phút thì thấy cả người. Anh thẳng lưng rồi đứng lên, chồm người qua lan can gỗ, cuối cùng thì cũng thấy Hân. Vai một đeo túi, một túi móc vào vali kéo và dừng lại trước một xe 7 chỗ đen bóng. Cửa mở ra rồi tất cả biến mất. Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này là câu anh thường nghe từ Hân khoảng 3 đến 4 tháng một lần. Đến bây giờ, sau 8 năm chung sống, không hôn thú, không đám cưới, không một bữa cơm thân mật với bạn bè thân hay họ hàng cũng chẳng sao. Lâu nay, họ là một cặp trai tài gái sắc, có nhiều bạn và công việc ổn định. Tuần nào cũng có những chuyến đi xa, tháng nào cũng có những cuộc nhậu. Nhưng rồi sau mỗi chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này, Hân lại bỏ đi khoảng 10 ngày. Lần này đã một tháng Hân chưa về. Có nghĩa Hân vẫn đang suy nghĩ về chuyện này. Không biết đấy có phải là chuyện Hân nói khi hai người ngồi nhìn biển trước ngày dọn dẹp ra đi. Lúc nào sóng vào ra bờ cát cũng là điệp khúc, ầm ầm xông vào bờ rồi lại rút từ từ đi, sủi bọt trắng cuồn cuộn lao đến rồi lại rút êm, luôn hứa hẹn một ẩn số trong những con sóng nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Mùi tanh của những tàu bắt cá táp dọc bãi cũng quen, tiếng gió rít qua tán phi lao bao giờ cũng vi vu réo rắt. Anh phải biết, bất cứ gì hở ra là mất, tại sao anh không giữ? Đang vào mùa cá cơm, ngư dân xối cá từ tàu vào những cái sọt và chất lên xe bò chở đi. Cá rơi vãi trắng đường như vảy bạc rắc dọc các lối. Cả anh và Hân luôn say đắm sự trẻ trung nhưng nhàm chán nơi bãi biển hoang sơ chưa khai thác du lịch này. Cũng có vài người tắm nhưng không phải là khách mà là dân địa phương. Vì thế họ có thể ngồi thật lâu như hai kẻ rỗi việc nhất trần gian mà không ai nhòm ngó. Ai mà chẳng bị mất một cái gì trong đời, của đi thay người. Anh trả lời cho có, và hình như nó là câu duy nhất về việc Hân hỏi tại sao anh không giữ. Hôm qua anh bị mất cái máy tính xách tay, đơn giản là quên trên ghế một quán bia tươi. Quay đi 10 phút, quay lại máy tính bốc hơi như mùi bia tươi. Hôm qua hai đứa thanh niên đi vu vơ qua cửa hàng bán ga, thấy không ai ngồi trông, một đứa nhảy vào ôm bình ga rồi nhảy lên xe đứa kia chở đi. Cả ga lẫn bình chỉ 300 ngàn. Thế là xã hội có thêm hai thằng cướp. Bình ga rất nặng, khả năng bị tóm rất cao. Nếu bị tóm sẽ bị đánh, bị nhốt, có khi còn chết trong tù cũng nên. Ngoài bãi cá, ông chủ khách sạn nơi hai người ở gọi váng lên từ một góc bãi cá. Tối nay hai bác ăn gỏi cá xong không? Có một con hơn 2 cân đấy, đang dãy đành đạch. Anh gật, Hân cười. Ông chủ cao lớn, đen thui, luôn hét thay cho nói, như thể xung quanh toàn người điếc. Quay đi với con cá đang vẫy đuôi bóng loáng trên tay. Anh có thấy hiếm khi nào phụ nữ ra đường đeo dây chuyền, hoa tai và túi như ngày xưa, hở ra là bị giật ngay. Chỉ đói chúng làm liều, có của thì phải giữ thôi. Mấy cái bóng đèn cao áp, cột đèn vừa bé vừa trơn, thế mà chúng nó cũng trèo lên tháo được. Hôm qua bọn đồng nát cắt hết dây thép gai nhà bà Bún Riêu, bà ấy đang bảo phải làm rọ sắt, may ra không bị cắt. Hân tiếp tục mạch chuyện về việc cái gì bây giờ cứ hở ra là sẽ mất. Hai người đã ngồi cạnh nhau khi cơn mưa đến rồi đi, ướt sũng. Chán, chẳng ai nhấc người ra khỏi nơi họ đã ngồi xuống. Món gỏi cá xong kiểu miền quê đầy áp cá nhưng thiếu các loại rau thơm là thứ họ đã quen. Những chiếc ốc nhựa ố vàng để sẵn cạnh bia hơi đựng trong cái can nhựa giống những can xăng bán lẻ dọc hai bên đường quốc lộ. Chủ nhà đi vào làng hát karaoke với mấy ông lính biển mới trúng đậm mẻ cá. Khách sạn mini còn có mâm đồ ăn khô dần vì gió biển và một cái tivi rỉ hoen. Những nút điều khiển vì muối khuyến mãi tiếng ca đau buồn về kiếp đỏ đen duy mạnh. Không một bóng người, chỉ có những cơn gió lùa qua cửa chính, xuyên qua dãy hành lang dài và sâu rồi chạy ra phía sau là một rừng phi lao. Mưa ở biển, hạt to và thưa xối xả tuôn xuống nhưng lại không cảm thấy bị ướt đầm đìa, chỉ rát dọc lưng. Đôi khi có một hạt mưa rơi cái bộp vào giữa hai mắt, nước tràn ra nhòe không thấy gì, đúng phải một hạt rất to. Hân thường gọi điện hay nhắn tin cho anh sau mỗi lần bỏ đi. Cô nhắc anh những việc như trả tiền đồ rác, điện thoại hàng tháng. Lần này thì không. Anh cảm nhận điều khác lạ này sau gần 2 tuần. Thường những ngày đầu tự do, anh thấy như vừa bắt được một cái gì đó không cụ thể. không biết sẽ làm gì với mình đang lúc này. Chỉ có cảm giác là rung động, choáng choáng và loay hoay vào ra vô định. Sau một ngày, khi bữa cơm chiều đến, cái bụng đói nhắc chuyện cần phải ăn thì mọi thứ trở nên rõ ràng. Tự do. Đấy là xem có ai gọi mình ra hàng bia có vỉa hè chiều nay. Nếu không, anh sẽ tự gọi và chỉ 30 phút sau là có bạn nhậu. Bia hoặc rượu trắng là thứ giúp anh quên hoàn cảnh thật, thời gian thật, cảm xúc thật, để khi về đến nhà cũng là khuya. Không có Hân, có nghĩa anh phải mở cửa, bật đèn, tự pha nước và lại tự tắt đèn, đóng cửa. Thường thì đến ngày thứ ba của tự do, anh bắt đầu nghĩ xem Hân bây giờ đang thế nào. Anh nghĩ chạy qua rất nhanh và trôi biến vào vô số những chuyện phải giải quyết hàng ngày. Một cán bộ phòng hành chính tổng hợp, rất nhiều việc, viết, ký rất nhiều giấy, đóng dấu, viết phong bì, vân vân. Có lần nằm gối đầu lên ngực anh, mắt nhìn qua khung cửa nhỏ để thấy mây đang cuốn quanh sườn núi Tam Đảo, Hân hỏi: anh tốt nghiệp đại học mỹ thuật, đã có tranh triển lãm, sao lại làm chủ tịch công đoàn và trưởng phòng hành chính? Anh vuốt tóc cô dọc xuống sống lưng và dừng lại một bên ngực đầy, thở dài vì cũng không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc thế nào để giải thích cho Hân hiểu tại sao anh chọn con đường đó. Hân lại hỏi: là họa sĩ, sao anh không vẽ nữa? Cũng không biết tại sao mình không thể vẽ mỗi khi ngồi trước khung căng toan trắng. Những típ màu Hân gửi người mang từ Anh hay Đức về. Đúng là không phải cứ ai hỏi mình một điều gì của chính mình mà mình đều trả lời được. Điệp khúc của những lần bỏ đi rồi về, việc quay lại thật đơn giản. Anh hỏi qua điện thoại: tối nay đi ăn với nhà chị Thanh nhé, sinh nhật thằng Mít, em về rồi đi luôn. Và việc sinh nhật thằng Mít đó đã chôn vùi chuyện họ xa nhau 10 ngày. Lần khác thì: nhóm Long Mèo đi Tam Đảo, đêm nay chúng mang dê lên núi nướng, em về sớm, khoảng 6 giờ xe chạy. Và thế là xí xóa hết trong ánh lửa của những thanh củi phừng phừng cháy để thui vàng cái đùi dê bóng mật ong. Nhưng những người bạn của anh làm việc đúng chuyên môn với họ, anh thì đột nhiên rẽ ngang. Không bao giờ anh trả lời được là tại sao mình lại rẽ ngang. Sau rất nhiều lần sờ tay lên phím điện thoại gọi Hân, anh đều dừng lại. Cần phải tính toán trước khi gọi cho Hân lần này. Không phải chuyện Hân có quay về không, mà là chuyện Hân sẽ về, rồi sẽ đi, rồi lại về và lại đi. Anh 53, Hân 40. Hai người đều chưa có gia đình con cái trước khi sống 8 năm với nhau. Anh cũng đã sống với vài cô trước khi gặp Hân. Hân cũng vậy. Mỗi cuộc tình của anh hay của Hân với ai đấy thường kéo dài mấy năm. Dăm ba cuộc như vậy, bây giờ là ngần này tuổi, vẫn số 0. Cũng chưa bao giờ anh phải nghĩ lâu thế về cuộc sống của chính mình. Anh luôn học giỏi, vào đại học điểm cao nhất khóa, ra trường vào ngay công chức nhà nước. 8 giờ ở cơ quan, anh luôn là người chăm chỉ, không đấu đá kèn cựa và vừa lòng tất cả mọi người cùng gia đình họ. Một ngày đẹp trời, hội diễn văn nghệ cơ quan, ai cũng hát, anh cũng nhảy lên hát cho vui và đoạt giải nhất. Anh tham gia làm kinh tế loanh quanh, tăng thu nhập cho cán bộ, vài việc lặt vặt để rồi, khi đại hội công nhân viên chức, họ bầu anh làm chủ tịch công đoàn kiêm trưởng phòng hành chính. Cô bé Văn Thư tặng anh một biệt danh khá dài, nhưng dễ nhớ nên cả cơ quan gọi anh bằng tên đó. Anh Mayer Xích Líp Đường Sữa Xăng Xe. Những cái khung đã căng toan khổ to khổ bé xếp dần vào góc. Những hộp màu mới nguyên mùi thơm ma quái được đậy nắp rất chặt, chống khô cứng. Bút vẽ ngâm vào cái xô đựng xăng. Tranh trừu tượng là thứ có thể vẽ mãi không xong, mà không vẽ gì cũng được. Còn lại mấy cái dở dang treo lên thấy ấn tượng. Bức tường nào có tranh, bất kể là tranh gì đều đẹp. Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này. Một năm, hai năm, Năm thứ ba, Hân và anh ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê góc hồ Con Rùa. Hai người bây giờ đều ở Sài Gòn. Rất ít người Sài Gòn bị tuyệt vọng hay thất bại chuyện gì bỏ ra Hà Nội sống. Nhưng người Hà Nội bế tắc hay muốn thay đổi chính mình thường vào Sài Gòn và sống rất ổn. Khuôn mặt Hân không nếp nhăn, mái tóc tỉa gọn. Hân bảo để thích nghi với mùa khô đang đến. Anh mập hơn, không thay đổi gì, ngoài việc hút thuốc lá rất nhiều và uống cà phê đen thật ngọt. Hẹn nhau ra đây, nhưng rồi cả hai ngồi yên. 3 năm đủ xa để không biết hỏi nhau chuyện gì trước, chuyện gì sau. 8 năm sống chung, từng có nhau trong mọi nơi mọi lúc, thói quen cùng dậy muộn thức khuya những ngày cuối tuần vì một bộ phim mới, thói quen ngồi cà phê nhìn mãi một ngã tư có mấy cái đèn báo hiệu giao thông xanh đỏ, trời từ sáng chuyển sang tối không hề chán. Từng nghĩ tất cả là vĩnh viễn, từng lầm lũi ô tô chạy trong mưa hun hút đường dài những đêm mùa đông vắng miền Tây Bắc. Từng buộc hai thân xác vào nhau bằng một cái khăn choàng, trên mô tô phân khối lớn mò mẫm leo dốc Tam Đảo đêm mưa mùa đông trông chênh miệng vực. Đã từng rất nhiều, bây giờ thì như hai người quen, không thân không sơ, biết là vẫn tốt với nhau, nhưng không thể hiểu là đây có phải cái người đã từng là máu thịt với mình 8 năm. Anh vẫn không hiểu, sao ngày ấy em bỏ anh? Em có bỏ anh đâu. Hai cốc cà phê đã cạn, nước lá thơm đặc sản Sài Gòn được rót đầy. Anh gọi thêm 2 ly kem cà phê Hân thích. Em yêu anh, em từng muốn sống đến già với anh. Anh lại châm thuốc bằng bàn tay run run, vẫn còn một điếu đang cháy dở gài ở gạt tàn đầy những đầu lọc. Anh nghĩ ở tuổi 40, người phụ nữ muốn thay đổi cuộc sống lắm à? Nước mắt lăn nhẹ trên má Hân, một dòng nhỏ, gọn gàng. Hân là người đặc biệt, có một cái lúm đồng tiền bên trái, và khi khóc nhẹ nhẹ thì chỉ một mắt bên phải chảy nước. Anh dụi điếu thuốc mấy châm, hút tiếp điếu dở dang gần hết. Hân nhìn ra ngoài, trời chợt tối, dự báo thời tiết báo có mưa trái mùa, gió lay nghiêng những cây bạt che nắng. Lá me rụng vàng vỉa hè trước mặt, nhỏ và nhẹ nên không thể bay. Em không bỏ anh, em đi vì có còn anh nữa đâu. Thu xếp cuối đời. Chỉ có tôi và Hoa. 3 giờ chiều, phòng sông hơi vắng. Ông Thu vé nằm ngủ, chân thõng xuống đất, ướn phần nhạy cảm vào mặt tất cả những ai đi qua hành lang mốc ẩm để vào khu tắm và sông hơi. Thưa vắng người quả là dễ chịu. Dù mọi vật ở đây đều bẩn, hôi hám mùi công cộng, không chút ánh sáng tự nhiên. Có dãy phòng tắm nhỏ, mỗi phòng vừa đủ một người, vòi nước rò rỉ, không quen mà chạm tay, nước sẽ phun tia vào mặt. Hoa nói, ta mua 2 nắm lá sông, thấy trong điện thoại hôm qua, giọng mày ngàn ngạt. Chắc cảm cúm rồi, mùa này nồm ẩm, dễ sụt xịt lắm. Nàng không nhìn tôi, nói như với chính mình. Một chiếc váy ôm sát làm đường viền quanh mông uốn cong, không biết thợ may đo cắt kiểu gì khéo làm mông Hoa đội cao lên tròn hơn, vểnh ra như trêu ngươi. Chiếc áo đen cổ quả tim lượn khéo khoe vòng ngực, có vẻ rất thoáng nhưng không hở, đủ để thấy ngực Hoa đầy đặn, da mịn màu ngà. Cột mái tóc xoăn bằng cái chụp, cúi người kéo cái khay nhựa to, tụt đôi giày lười đỏ huyết dụ khỏi chân cho vào trong làn. Hoa bắt đầu cởi áo. Tôi cũng làm những việc giống Hoa, tháo giày, buộc tóc, cởi dần đồ tống vào chiếc làn. Hai đứa cùng quấn khăn bông ngang ngực dài xuống đùi, đi chân trần, cất đồ vào tủ, khóa lại và móc dây vào cổ tay. Hoa đứng, tay cầm một chai sữa tươi đựng nhờ vào chai nước khoáng, tay còn lại cầm 2 bó lá sông. Tôi lò dò chân đất trên nền gạch nước trơn trượt, ra ngắm người đàn ông ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài, có tựa, có vịn dùng cho khách massage chân. Thấy bộ phận nhạy cảm gồ lên sau lớp quần sóc, hơi tần ngần. Nhưng chẳng lẽ cứ đứng nhìn mãi thế này càng tần ngần. Đành dặn ra một chàng ho, chĩa mặt về phía tiếng ngáy ư ư phù phù mà phá như muốn bung cú họng. Những tiếng ho chém ngang giấc ngủ, tác dụng ngay. Ông bật dậy. Sẵn sàng chưa? Rồi anh ạ. Ok. Anh bật cả hai phòng. Bên khô lò hơi chậm đấy. Vâng, bọn em ướt trước. Người đàn ông sau khi bật công tắc điện tổng cho hai phòng sông khô và ướt hoạt động, nghiêng nghiêng tai nghe tiếng xì xì phát to dần sau hai cánh cửa gỗ, ngáp một cái thật dài, đi ra, còn lại hai người và mịt mù hơi. Tôi nói, quên tắm rồi. Hoa đang chổng mông trong đám hơi đùn ra như khói nhà cháy phía bên kia, nhét hai nắm lá sông, không quay lại, đưa ngược cho tôi chai sữa tươi, giọng bắt đầu ngạt. Xoa sữa tươi cho mát, da mịn lắm. Tôi nhịn thở, đón lấy chai sữa. Một tẹo thế này, mày xoa đi. Tao ra tắm cho ướt, sông nhanh toát mồ hôi. Chỉ mấy phút sau, Hoa trước mắt tôi chỉ là một dáng mờ. Nàng đã bỏ khăn tắm, khỏa thân hoàn toàn trong khói. Trong mờ mịt hơi, vẫn biết người Hoa rất căng. Tôi đặt cái khăn mặt ướt, nước lạnh vào mũi, thông qua đó dễ thở hơn một chút. Khói đùn ra đặc quánh mùi hương nhu, củ xả, rồi tất cả chui qua mũi, chạy thẳng lên não. Tôi hít hà, muốn đẩy cửa xông ra, hết chịu nổi rồi. Hoa níu, cố ngồi 5 phút nữa, toát càng nhiều mồ hôi, mày càng đỡ đau đầu. Tôi ừ qua mấy lớp khăn mặt. Hoa nói, mày suốt ngày ngồi văn phòng, máy lạnh vù vù, không ra mồ hôi, bao nhiêu độc thấm ngược lại hết. Tôi lại ừ, cố chịu thêm một lúc nữa. Hoa như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào của hơi nước đặc, của tức ngực khó thở, nói tiếp. Mai tao thi lấy bằng lái xe, tập thế mà cũng 3 tháng mới chạy hết láng Hòa Lạc. Rồi Hoa cười khúc khích vì điều gì đó trong đầu, ngồi xuống sát cạnh tôi. Chiếc khăn mặt nhỏ xíu trà lên trà xuống phần ngực, cặp vú dày nhô cao. Hôm thầy giáo bắt tao lái từ Xuân Mai về Nguyễn Thái Học, ra bờ hồ đúng giờ tan tầm, quần tao ướt nhẹp, cái ghế ngồi sũng nước, mà tao không hề đái dầm, không biết nước ở đâu ra. Tôi nghe mà thán phục, muốn nói một câu gì đó, nhưng ngực tức đầy hơi, không thở được nữa, đẩy cửa đi ra. Bên ngoài, mới mấy phút trước ẩm thấp, thiếu không khí, bây giờ rộng toang, thoáng mát. Bỏ khăn ra khỏi mũi, hắt thở từng cơn, người đỏ như tôm hấp, hai má rực hồng, mắt sáng long lanh. Ngồi xuống chiếc ghế, vừa lúc Hoa cũng chui ra. Mày giỏi thật, lái được ô tô. Tao thì chỉ có một cách duy nhất, cấy vào não một cái chip, may ra được. Hoa nói, ngày xưa tao dạy mày đi xe đạp, rách toạc mấy gấu quần vì bị cái xích cắn, nhớ không? Tôi tu vi tan mặn ừng ực. Nhìn Hoa rực sáng như thể mười mấy phút xông hơi vừa thay một lớp da mới cho nàng, gật đầu. Hoa cầm chai sữa tươi lúc trước dùng để xoa lên da, giờ thừa ra, uống nốt, tiếp. Khi bố tao mua cái xe cúp nữ hoàng, tao tập đi được một mình. Việc đầu tiên là tới nhà mày. Ngõ lúc đó đông người xếp hàng lấy nước. Tao hoa mắt, chóng mặt, càng tránh lại càng hút vào đám người. Thế là lao ngay vào một ông, bụng rất trắng, mặc cái quần đùi vải rộng như cái váy. Tao vẫn còn nhớ tiếng quần đùi ông ấy rách xoạc một cái, cứ như tao xé vậy. Rồi tao nằm dưới đất, ông ấy nằm trên tao. Trên ông ấy là cúp nữ hoàng. Hoa lại cười, hàm răng đều trắng loá trên khuôn mặt đỏ rực. Rồi tao chở mày đi chơi, cái tay ga xe bị kẹt, không tắt máy được, phải chạy mấy vòng hồ Ha Le, chờ hết xăng, tự tắt. Hai đứa đẩy về, bố tao đứng sẵn ở đầu ngõ, tát tao bốp bốp, rồi quay sang lườm mày, gầm gừ, đổ giặc cái hai đứa mày. Tôi gật. Mình chơi với nhau đến giờ 24 năm rồi nhỉ? Hoa quay sang, 25 năm chứ? Gần 4 giờ, khu sông hơi có thêm 2 người. Đàn ông, có vẻ như không quen nhau và cũng không lạ gì chuyện sẽ tồng ngồng chui vào phòng sông hơi với người khác giới. Họ lặng lẽ thay đồ, cất vào tủ, rồi chui tọt vào những đụn khói đang đùn ra từ phòng sông hơi khô. Hoa vẫn miên man, xem ra đi xe đạp là khó nhất. Dễ nhất thì có, tôi nói. Mày chưa lái ô tô, chưa biết là dễ thế nào, nhất là lái xe xịn. Càng xịn, càng ít người đâm vào. Họ ngại đền, nên tránh từ xa. Đi xe đạp khó nhất, vì cái yên đã bé lại cứng, đau lắm. Sau 3 lần chui ra chui vào, tôi và Hoa sang phòng nghỉ, nằm ăn khoai tây chiên và nghe nhạc. Mùi mồ hôi dầu, mùi nước hoa đàn ông, keo xịt tóc hắc đến ám ảnh trên những chiếc ghế da. Người trực thu vé đã dạt vào góc tối nhất, ngáy phơ phơ. Ngoài sân, qua khuôn cửa nhỏ là bể bơi, nước xanh đảo điên phản chiếu máy kính. Những cái đầu đội mũ bơi nhấp nhô, thỉnh thoảng ré tiếng cười. Hoa bảo cà ve nó cười cũng khác người thường, vô tư, không cần biết đến ai. Một thoáng như bị tiếng cười lành lót lôi kéo, nàng kéo tôi ra ngoài. Bể bơi trong nhà nhưng sáng trắng. Đang giữa chiều, nắng rực lên làm nước lóa mắt. Nheo mắt một lúc, thấy đáy bể có vài viên gạch trắng vỡ sứt. Cô gái cười như ca ve, hay ca ve cười tiếng con gái đang tát nước vào mặt một thằng cu con ngượng ngịu. Nhưng đến tuổi phát dâm, nó thèm khát con bé đến nỗi không cần biết đây là nơi công cộng, là chỗ mà trừ áo tắm, quần tắm che giúp, thì cái gì trên người mình cũng bị người khác thấy. Xông vào chộp hai bầu ngực nâu bóng tưng tưng nhảy sau mỗi cơn sóng tới, sóng đi. Tôi nhìn hai đứa, chắc con bé kia bằng tuổi Tuyết, nhưng con gái tôi ngực không lớn thế. Cũng có thể bằng như vậy nếu mặc kiểu áo bơi đẫy ngực kia. Tuyết cũng biết bơi nhưng không thích nước, yêu con bắt lội. Tội con cho trèo. Ngày tôi mang nó ra bể bơi, phải mất một tuần sau nó mới thôi ngồi thả chân xuống nước khoáng khoáng cười toét. Con biết bơi rồi, về thôi mẹ. May sao bể bơi hôm đó có một người, trông mặt thấy nên tin vào người này, không cần tìm hiểu tại sao mình tin. Anh đưa hai cánh tay nổi cuộn cơ đón Tuyết, như đã thân nhau từ lâu. Xuống đây, bơi với chú nào, công chúa. Thế là Tuyết nhảy xuống. Vẫn còn nhớ lúc đó bụng tôi quặn lại. Chưa bao giờ cha của Tuyết gọi con mình là công chúa. Hoa nằm dài ra ghế thì thầm. Mày lo xong thiết kế nhà ở tuần châu chưa? Tuần sau có bản vẽ và chi phí nguyên vật liệu tạm tính. Anh ấy bảo xây tường đá là bền nhất, làm cột cũng bằng đá. Giả kiểu nhà sàn, nước biển mặn, không dùng thứ khác được. Anh ấy cũng khuyên là đừng làm gì vội, đã ở đâu mà xây? Cứ quây tường bao lại, 10 năm nữa, xây cũng vừa. Hoa nhắm mắt thở dài, tao chỉ hỏi là mày lo xong chưa thôi. Đã bảo chuyện xây nhà nghỉ là của mày, muốn làm gì thì làm. Tao thì lo lái xe cho chắc, học thêm cách sửa xe, nhỡ may giữa đường chết máy gọi ai. Thế còn nhà ở Hòa Bình, ông hàng xóm có cho mình mở cái cổng qua con suối bên ông ấy không? Ông ấy ok, nhưng bố ông ấy lại không. Nói là nếu hai đứa mình về ở, ông ấy sẽ cho. Sợ đồng ý bây giờ, mình mở ra xong lại bán đi. Thế ông ấy bị lừa à? Gớm, 82 rồi mà vẫn sợ thiệt. Không cho thì thôi, hay mình thuê bọn ở làng đào một cái ao, thả ít hoa súng, vài con cá rô. Khỏi cần suối nữa, nước nào chả là nước. Tôi cười nhẹ, thấy lúc nào Hoa cũng dứt điểm mọi chuyện nhanh hơn mình. Chắc nhờ cái tính ấy mà nàng lái được ô tô, còn tôi thì không. Để tao gặp thêm lần nữa. Hôm sang chơi, ông 82 ấy có vẻ thích cái máy tính xách tay của tao. Ngày xưa mua có 500 đô, khấu hao bét nhè rồi, tao sẽ gạ. Kính biếu cụ hẳn cái máy tính. Ông ấy có cái chơi, sẽ cho nhà mình mở ngõ ra suối. Hoa hò húng hắng, rồi gật. Tùy mày, tao chỉ cần biết lái xe. Dưới bể bơi, hai bà khoảng trên 50 không chịu nổi cảnh vẫy vùng nghịch nhau quá lố của cô gái và chàng trai, hét lên: "Này nhóc con, đây là bể bơi công cộng, chúng mày có rừng mỡ thì về nhà, có coi ai ra gì không?" Hai đứa kia tạm ngừng vờn nhau. Thằng bé ngoảnh sang nhìn hai bà đang phừng phừng đốt lửa, dù người ngâm hết dưới nước vẫn không thể nguội bớt, cười toét: "Thưa hai má, bọn con đang tập bơi mà." Hoa nhìn như hút mắt vào thằng bé khi nó cười. Khuôn mặt đầy nước, hàm răng trắng. Nó giống thằng Thắng quá. Những lúc tao hét chuyện này chuyện khác, bao giờ nó cũng cười, nói nhanh một câu rất đơn giản, tao hết giận ngay. Con cái mà, mẹ thì lúc nào chả phải chạy theo. Vài năm nữa, chắc nó cũng bằng thằng kia. Tôi nói, nhìn hai đứa tiếp tục vọc nước vào mặt nhau. Hoa nhìn sâu vào thằng bé, như cân đo xem với thằng Thắng con mình, ai hơn ai kém. Hai bà béo lồng lộn trèo lên bờ, đi tìm người quản lý phản ánh. Hình như không có quy định người đi bơi không được đùa cười to, nên chị quản lý đứng ngây ra, chịu trận với hai bà, nhưng không tiến lên nhắc nhở. Tôi bật cười: "Nhìn rồi rút kinh nghiệm nhé. Sau này tao với mày đừng như hai bà kia, con dâu con rể nó tống cổ ra đường." Hoa có vẻ bớt căng thẳng hơn vì sự so sánh nãy giờ, thở hắt: "Chưa cần bị tống cổ, tao với mày chẳng đã chuẩn bị trước chỗ lùi đấy sao? Già là vứt, đã thế không chết được, về núi hay ra biển ở cho yên. Đúng là bọn mình chỉ ở được với nhau, không ở được với ai đâu." Như để khẳng định cho chắc chuyện sẽ không ở được với ai, Hoa kể thêm nàng vừa bỏ anh chủ cửa hàng tiêu thụ đồ điện gia dụng. Hoa không thể ở với người mà trừ lúc ngủ, khi tỉnh dậy thì một nửa thời gian alo nhập hàng xuất hàng, nửa còn lại bàn mưu diệt đối thủ cạnh tranh ngày càng mọc ra nhiều bằng đủ trò. Hoa chỉ là nơi anh ta ấm êm, giải quyết sinh lý, yên tâm hơn chơi bậy ngoài đường. Con cái có rồi, lại nhiều tiền, gặp gái trẻ danh nào là sợ nó lừa không mất tiền thì nó đẻ ra con để chói, còn chết hơn. Cặp với Hoa an toàn nhất, tiền nàng có đủ, có thêm con nàng không cần. Đàn bà hơn 40, chín nồng nàn, việc gì phải đi đâu cho căng thẳng. Người đến đông dần rồi tỏa vào các cánh cửa, thấy những con đường nhỏ nước ướt nhiều hơn. Tiếng cười, hét, gọi nhau phòng nọ phòng kia. Hoa ngồi dậy, nhìn tôi: "Vào thêm vài phút nữa, tao có thời gian đi sông nhiều, mày bận lâu lâu đi được một lần, cố đi." Khi tôi và Hoa chui vào, thì phòng chật những thân người trần truồng, bệ xây bằng đá hình chữ L ngồi sát vào nhau, chắc đủ cho 10 cái mông. Phải mất một lúc, họ tự sắp xếp, tôi và Hoa mới có chỗ ngồi. Những tiếng vỗ bồm bộp vào bụng cho tiêu mỡ, người thì đứng uốn éo vặn vẹo trong khói sương, hai cái vú chảy xệ lắc qua lắc lại. Hôm nay đàn ông không vào sông ướt nên đàn bà thật hồn nhiên. Có hai người ngồi trong góc đang tính giá mua bán chung cư, quy thành tiền thì lãi gấp đôi, nhưng đổi sang vàng thì hòa. Một chị xì mũi liên tục rồi ho khan, cứ vài phút thấy một người choàng vội cái khăn mở cửa lao bắn ra ngoài. Hoa bảo: "Hôm qua bố thằng Thắng về mặt nát bét, vay tao 5 triệu, nói là phải tiêm kháng sinh." "Ngã xe máy à?" "Lão ấy tổ lái từ năm 15 tuổi, sao có chuyện ngã xe?" "Tao chán, không hỏi tại sao, cho 3 triệu. Vay với trả mượn, nói vay cho sang mồm. Loanh quanh một lúc, kể là lên thăm con bồ trên Tuyên Quang, bị chồng nó bắt đánh cảnh cáo." Tôi thấy tức ngực, khói loãng dần, mùi củ xả, hương nhu bay đi hết, pha vào trong hơi nước đặc, mùi 10 người đàn bà, hương rất đậm. Hoa thở dài: "Vì ông ấy là bố con mình phải chịu, tao cho tiền xong, bảo lão ấy đi thật nhanh, sợ thằng Thắng về trông thấy, không biết nói với nó thế nào." "Ừ, thà không gặp bố còn hơn, chứ gặp như vậy chỉ hại con mình. Thêm vài thân người trần truồng mập mạp đầy cửa. Người mới vào vì chưa quen hơi khói nên không thấy ai, dáng đi có phần nghênh ngang. Người ngồi sẵn bên trong nhìn ra thấy hết, lặng lẽ co gọn nhường chỗ. Có một ông thập thò dò dẫm như vén màn mên đặc, ngó nghiêng. Lập tức mấy bà cuộn ngay khăn lại che thân trong sương mù. Cảnh giác, tiếng một cô véo von: "Anh Giai ơi, khô trước đi, ướt sau cũng được." Người đàn ông chắc ngửi được không gian hôm nay đặc mùi đàn bà quá, đang ngập ngừng, được lời như cởi tấm lòng, gật gật như anh mù, giật lùi quay ra. Hai đứa ra tới đường là 6 giờ, còn chút nắng đâu đó nên trời vẫn sáng. Tôi lấy trong túi ra hộp omega 3 bỏ vào giỏ cho Hoa. "Mày uống cái này tốt cho nội tiết." Hoa cúi nhìn cười: "Tốt cũng chẳng làm gì. Hôm nọ đi họp phụ huynh cho thằng Thắng, mọi người đoán tao 35, lúc nói 42 rồi, lác mắt hết." Nhìn tôi, Hoa hỏi: "Mày vẫn quyết bỏ ông Dân?" Một cơn tức ngực dâng lên. Mỗi khi nghe tới tên Dân, thường là thế. Ừ, kéo dài mãi chẳng đi đến đâu. Mỗi lần về Hòa Bình tính chuyện xây nhà nghỉ, hay nghĩ tới khu đất của mày ở Tuần Châu, tao nghĩ sau này khi cất xong cả thì ông Dân sẽ ngồi ở đâu. Ba bề bốn hướng không thấy có chỗ nào hợp cho ông ấy hết. Hoa lê đôi giày lười trên đất thỉnh thoảng tuột ra khỏi bàn chân nhỏ xíu, trắng nổi gân xanh. "Mai kia thằng Thắng nhà tao đi du học, con Tuyết nhà mày đi lấy chồng, rồi chúng nó có những đời riêng. Bố thằng Thắng hay ba con Tuyết đều biến hết, không còn con chung ở đó, lý do gì mà về? Mà bố con Tuyết phải cái tội không làm không ăn, nhưng còn hơn bố thằng Thắng cờ bạc đánh nhau. Chán nhỉ?" Tôi nhìn về cuối đường, chợ cóc chiều vẫn họp, thưa vắng nên phố bỗng rộng. "Lâu rồi không thấy bố con Tuyết về, chắc vào Sài Gòn rồi. Cũng may mà ông ấy đi xa." Tôi thì thầm, không hiểu sao mỗi lần nhắc tới chồng cũ, giọng thường lạc đi rồi lái sang chuyện khác. Chuyện gì cũng tốt hơn chuyện về chồng cũ. Cứ nghĩ ngày bọn trẻ con đi hết, mình già, không ở với ai được. Bây giờ đã không thì sau này càng không. Càng nghĩ càng thấy tao với mày ở với nhau là đủ. Hoa cười, khuôn mặt hắt sáng. "Thế thì tao mới học lái xe để làm tài xế cho mày. Mày kiếm tiền giỏi về nuôi tao. Tao chả ăn uống gì, chỉ thích rượu. Chả may mày yêu được ai, bỏ tao một mình, tao sẽ uống rượu suốt ngày, thế cũng xong." Tôi cười: "Sao mày không nói là mày biết lái xe, giải mỗi tình một ông bồ, bỏ tao chết già với cái nhà có dòng suối chảy qua của ông già năm nay 82, sau này chắc 95, vẫn tính toán hơn thiệt, sợ bị lừa." Đến bãi đỗ xe, Hoa ngồi lên yên xe, nhoẻn cười: "Tao mới mua thùng rượu vang Chile, 12 chai một thùng, lúc nào rảnh sang uống." Tôi cũng ngồi lên yên xe, đầu quay sang hướng khác, ngoảnh lại: "Lúc nào lấy bằng lái, khao tao một chuyến. Mình sẽ lên đất của mình bằng xe của mình, do mày lái, tao thích nhất thế." "Ừ, tao cũng thích thế nhất." Ngày 29 tháng 3 năm 2007.